Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây, Ủy ban Công bằng nơi làm việc Fair Work Commission đã đưa ra một số khuyến nghị, qua đó cắt giảm lương phụ trội làm cuối tuần. Thì các nghiệp đoàn đã đưa cái quyết định này ra tòa, và trong tuần thì tòa án liên bang có vẻ như là y án, có nghĩa là giữ nguyên cái quyết định của Ủy ban Công bằng nơi làm việc. Thưa anh Lưu Dân, anh có thể giải thích giùm cho là cụ thể Ủy ban Công bằng nơi làm việc đề nghị những gì?
Vâng, có vẻ là bất cứ một cái đề tài gì mà nó dính đến túi tiền của người dân thì có lẽ là có được quan tâm rất là nhiều so với những cái sinh hoạt chính trị khác của Úc mà chúng ta đang thấy, thí dụ như là cuộc bầu cử hay là cuộc thăm dò ý kiến về hôn nhân đồng tính hay là cái trường hợp lưỡng tịch của các vị dân biểu v.v. Nhưng mà chúng ta đang nói về cơm áo gạo tiền, và dĩ nhiên khi mà nói đến cơm áo gạo tiền, người ta phải nói đến những cái chi tiết thật là cụ thể, chứ mình không thể nói một cách chung chung được. Và để đáp lại cái câu hỏi của anh Quốc Vinh thì chúng ta có lẽ là trở ngược lại một chút xíu. Khi Ủy ban Công bằng nơi làm việc đưa ra một vài cái đề nghị là cắt giảm lương phụ trội làm việc những ngày Chủ nhật và ngày lễ. Tôi xin nhấn mạnh là ngày Chủ nhật và ngày lễ. Đối với một số thành phần lao động là thành phần làm việc trong những cái ngày đó. Thí dụ như là những cái người làm việc trong các cái ngành khách sạn hoặc là nhà hàng, hoặc là buôn bán thức ăn nhanh, hoặc là buôn bán lẻ vân vân. Thì chỉ có ba cái ngành hoạt động này bị ảnh hưởng bởi cái đề nghị cắt giảm lương phụ trội mà thôi, chứ không phải tất cả những người làm việc vào ngày Chủ nhật hoặc là ngày lễ đều bị cắt giảm lương phụ trội. Tuy nhiên cái điều này nó cũng gây ra một cái sự lo ngại là không biết rằng sau cái ba cái ngành nghề này đó, và họ bị cắt giảm một số các cái đồng tiền lương phụ trội trong những cái ngày Chủ nhật và ngày lễ đó, thì sẽ đến những ngày nào nữa và sẽ bị cắt giảm bao nhiêu?
Theo đề nghị của Ủy ban Công bằng nơi làm việc thì đó, như anh nói, trong ngành nhà hàng, khách sạn, nếu làm Chủ nhật thì sẽ bị hạ lương phụ trội từ mức 175% xuống còn 150% thôi. Trong lĩnh vực bán lẻ thì giảm từ 200% xuống còn 150%. Và trong ngành bán đồ ăn nhanh sẽ giảm từ 150% xuống 125%. Nhưng mà thưa anh, nghe chừng đâu như đây chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch của Ủy ban Công bằng nơi làm việc tiến hành mà thôi. Tại vì là toàn bộ cái mức cắt giảm từ 25 đến 50% sẽ được áp dụng kể từ 2019. Có nghĩa là sẽ còn có những cắt giảm nữa, phải không thưa anh?
Người ta đang lo sợ như vậy bởi vì nó chưa là một cái đề nghị chính thức kế tiếp của Ủy ban Công bằng tại nơi làm việc đó, thì người ta chưa thể khẳng định là cái bước kế tiếp sẽ là gì. Tuy nhiên, người ta có thể suy diễn rằng là đây là một cái đoàn thí điểm trước để mà có thể biến những cái ngày Chủ nhật hoặc là ngày lễ thành những cái ngày làm việc bình thường, hoặc là chỉ trả lương phụ trội một phần mà thôi so với những cái điều kiện lương bổng hiện nay. Thì không biết là những cái ngành nghề khác như là y tá, như là cảnh sát, như là giáo dục, như là các cái công việc xã hội v.v. có bị ảnh hưởng hay không nếu mà họ làm việc vào những cái ngày Chủ nhật hoặc là ngày lễ. Thì người ta cũng cho rằng là đây là một cái đòn hay là một cái chiêu thức để mà đo lường cái phản ảnh của xã hội trước khi họ tiến đến một cái biện pháp mới khác nhằm để có thể là biến những cái ngày lễ, ngày Chủ nhật hoặc là cái ngày lễ thành những cái ngày làm việc bình thường hoặc là khác với bình thường một chút, với một cái mức lương phụ trội nhẹ nhàng hơn, vì nó sẽ, thứ nhất, nó đỡ cái gánh nặng tài chính cho cái giới chủ nhân. Thứ hai là nó có thể sẽ mở rộng những cái cơ hội làm việc cho những người thất nghiệp hoặc là những cái người khác đang cần thêm việc làm. Và do đó cái giá trị thành phẩm của sản phẩm hoặc cái dịch vụ được cung ứng cho người tiêu dùng nó có thể sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, đây cũng là cái quan điểm của cái Ủy ban Công bằng nơi làm việc, và có thể là nó mang lại nhiều cái lợi nhuận hay là nhiều cái ích lợi hơn cho giới chủ nhân.
Những gì mà Ủy ban Công bằng nơi làm việc đề nghị hồi tháng 2 năm nay thì áp dụng luôn cho người lao động làm toàn thời gian hay là bán thời gian hay là phụ động. Nhưng mà thưa anh, chính vì cái điểm này cho nên là các nghiệp đoàn đó, họ đã hợp sức lại để mà kiện những cái đề nghị này của Ủy ban Công bằng nơi làm việc. thì không hiểu là các nghiệp đoàn họ dựa vào những cái luận cứ nào để mà đưa cái vấn đề này ra tòa vậy thưa anh?
Vâng, Liên hiệp các cái nghiệp đoàn này mình tạm gọi là một cái tổ chức United Voice như tên gọi của nó đó, thì cho rằng cái quyết định của Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc là không hợp pháp. Ủy ban đã không xét đến cái hậu quả từ cái việc cắt giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến nhân viên có mức lương thấp như thế nào. Và dĩ nhiên là họ ước tính là khoảng nửa triệu công nhân làm việc trong những cái ngành này trên toàn quốc sẽ bị ảnh hưởng, và do đó nó sẽ làm thâm hụt cái ngân quỹ, ngân sách gia đình của họ và đưa họ vào những cái tình thế khó khăn tài chính, vân vân và vân vân. Tôi đưa ra một cái thí dụ rất là đơn giản, tuy nó không có phản ánh hết cái tình hình tài chính của những cái người mà được coi như là có những cái lợi thứ thấp. Tức là nếu mà họ tiết kiệm được tiền và họ gửi vào ngân hàng từ những trong những cái chương mục tiết kiệm chẳng hạn, thì cái việc mà hạ giảm lãi suất thì họ sẽ không có được lợi tức bao nhiêu hết. Và do đó thì họ cái quyết định mà cắt giảm lương phụ trội nó càng ảnh hưởng thêm cho cái số lượng tiền dư ít ỏi của họ. Và như vậy, với một cái sự mất mát khoảng được ước tính chừng khoảng 6.000 đồng một năm đó, thì cái thành phần mà chịu thiệt thòi nhất vẫn là cái thành phần có lợi tức thấp và chỉ trông cậy vào cái lương phụ trội vào những cái ngày Chủ nhật hoặc là ngày lễ để mà có thêm tiền chi dụng trong gia đình. Thì dĩ nhiên đây cũng là một cái luận cứ có tính cách khá mạnh mẽ để mà yêu cầu bên phía tòa án liên bang tái xét lại cái quyết định của Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết thì tòa án liên quan đã không có một cái sự sửa đổi nào so với cái quyết định của Ủy ban, vì họ cho rằng là Ủy ban rõ ràng đã hành xử một cách đúng đắn và đúng theo cái thẩm quyền của họ, và các cái quyết định của Ủy ban nó không có gì trái luật cả.
Các nghiệp đoàn họ cũng lập luận rằng là Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc có vẻ như không có cái thẩm quyền để mà có thể ấn định rằng là cái mức lương phụ trội này như thế nào, giảm hay tăng hay bỏ. Mà nghe thì cũng hơi lạ thưa anh, bởi vì Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc có nghĩa là muốn đi tìm cái sự công bằng nơi làm việc, thì công bằng đây phải là cho cả hai phía phải không, mà chủ nhân lẫn nhân công. Trong khi đề nghị của Ủy ban thì có vẻ giống như là như anh giải thích đó, có lợi cho giới chủ nhân nhiều hơn.
Dĩ nhiên là người ta khi nói đến chữ công bằng là phải tính đến hai phía, cái quyền lợi của cái giới làm công nhân cũng như là bên phía giới chủ nhân. Bên Ủy ban trước đây, nếu mà tôi còn nhớ lại đó, thì họ cũng đã đưa ra những cái luận cứ rằng là vì cái chi phí sản xuất ở Úc nó quá lớn và vì giới chủ nhân không có thể nào mà kham được cái giá trị thành phẩm của các cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của họ, cho nên nó sẽ hạn chế những cái cơ hội nhân dụng cho những cái người không có việc làm, hoặc là nó làm hạn chế cái sự phát triển, cái sự mở mang các cái hoạt động doanh nghiệp của họ. Cho nên Ủy ban phải tính đến những cái điều đó trong một cái bối cảnh của một cái sự phát triển kinh tế đất nước chung, chứ không phải vì một cái thành phần nào hết. Và những cái này nó làm giảm cái tính cách cạnh tranh của nước Úc so với các cái nguồn hay là so với các cái nền kinh tế khác ở trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Họ đưa ra những cái luận điểm để chứng minh rằng là thí dụ như ở các nước đang phát triển mạnh như là Nhật Bản hoặc là Singapore trong cái khu vực Á Châu, cũng như là một số các nước ở trong cái khu vực Âu Châu chẳng hạn, thì cái mức lương phụ trội vào ngày Chủ nhật và ngày lễ nó không cao như là ở bên Úc, mà chỉ cao tối đa khoảng 150% mà thôi. Và đó là cái mức mà họ muốn ấn định cho nước Úc ngày nay.
Rõ ràng trước phán quyết của tòa thì có kẻ khóc người cười rồi. Nãy giờ chúng ta nói kẻ khóc, đây là những người lao động, những người nhân công mà phải lệ thuộc vào cái đồng tiền phụ trội kiếm thêm được cuối tuần. Và người cười thì có lẽ là chính những người sử dụng lao động. Thế còn phản ứng của các đảng phái khác, mà đặc biệt là của bên đối lập đảng lao động thì như thế nào thưa anh?
Rõ ràng là chúng ta đều biết là đảng đối lập là một cái tổ chức chính trị rất là thân cận với cái giới lao động, đặc biệt là với các cái công đoàn. Thì trước một cái phán quyết của tòa án này thì thủ lãnh đối lập là ông Bill Shorten cũng đưa ra một cái lời chia sẻ trên cái chương mục Twitter cá nhân của ông ấy, là ông cho rằng đó là một cái quyết định đáng thất vọng của cái tòa án liên bang, bởi vì rõ ràng là cái cách tốt nhất để bảo vệ cho cái khoản lương phụ trội trong cái trường hợp này không còn cái sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc bỏ phiếu cho đảng lao động, vì đảng lao động mới là cái đảng mà bảo vệ cái quyền lợi cho cái giới công nhân hoặc là cho những cái người lao động có một cái mức lợi tức thấp. Thì ai cũng biết rằng thì đây là một cái phát biểu, một cái bình luận nó có tính cách chính trị nhiều hơn là nó có tính cách thực tế về mặt luật pháp cũng như là về mặt kinh tế. Tuy nhiên người ta cũng có thể chia sẻ được với ông Bill Shorten, vì rõ ràng là những cái người mà trông cậy vào cái nguồn lợi từ những cái mức lương phụ trội trong những cái ngày làm việc chủ nhật hoặc là ngày lễ đó là một cái lợi tức đáng kể của nhiều gia đình, trong đó hầu hết đó là những cái gia đình có cái mức lợi tức thấp, và từ lâu nay, từ bao nhiêu năm nay thì họ vẫn coi đó như là một cái việc đương nhiên, cho đến khi mà cái túi tiền đó họ cảm thấy nó bị lủng đi mà, và đồng tiền cắt đã bị rớt xuống chi đất khá nhiều bởi một cái quyết định của ủy ban này.
Hội đồng các nghiệp đoàn Úc, tức là ACTU, thì cho hay là sẽ có gần nửa triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thay đổi này. Trong khi đó, Hiệp hội bán lẻ Úc thì lại hoan nghênh cái phán quyết của Tòa án Liên bang, nhưng mà điểm mà tôi thắc mắc ở đây là đồng ý rằng là như anh nói ban nãy, cũng là cái dịp để mà có nhiều người có công ăn việc làm hơn. Nhưng mà chúng ta đâu có biết chắc được rằng các chủ nhân họ vì cắt giảm được cái lương phụ trội cho nên là họ sẽ mướn nhiều người hơn trong dịp cuối tuần.
Đây tất cả đều khi mà hoạt động kinh doanh, thưa anh Vinh với lại quý vị, là mọi chủ nhân đều có những cái tính toán riêng của họ hết. Họ có thể dùng đồng tiền tiết kiệm được từ cái biện pháp mà cắt giảm tiền lương phụ trội để có thể tái đầu tư, để có thể mở rộng thêm cơ sở sản xuất, để có thể thuê mướn thêm nhân viên, thì hoặc là cũng có thể chỉ để bỏ túi riêng của họ mà thôi. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là những cái đồng tiền mà họ tiết kiệm được theo cái tính toán riêng của họ. Tuy nhiên cái nghiệp đoàn ACTU, tức là cái hội đồng các cái nghiệp đoàn Úc đó, cũng tỏ ý quan tâm rằng là nếu mà một nửa triệu người bị ảnh hưởng bởi cái sự thay đổi như thế này đó, thì đó là một cái con số đáng kể, và đó là một cái điều rất là lo lắng cho họ, bởi vì như chúng ta đều biết có rất là nhiều gia đình ở trong cái thành phần này bị cắt giảm cái nguồn lợi tức một cách khá bất ngờ và khá đáng kể, như nãy tôi nói là có thể là đến khoảng cái $6,000 một năm. Thì kẻ khóc người cười, như là anh vừa nói đó, thì dĩ nhiên khi mà có một bên khóc thì một bên kia cười thôi, nhưng mà cái cười của họ có ích lợi cho nền kinh tế chung hay không, có phải là một cái sự công bằng xã hội hay không, thì đó vẫn là một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng là có thể sẽ trở thành một cái đề tài chính trị trong cái cuộc bầu cử liên bang kỳ tới.
Nhưng mà trước mắt thì không hiểu là cái thủ tục nó như thế nào, bây giờ các nghiệp đoàn họ có kháng cáo không, thưa anh?
Vâng, đây cũng là một cái trận chiến khác nữa, bởi vì thưa anh, như là anh đã vừa trình bày đó, thì cái quyết định này đến 2019 nó mới bắt đầu được áp dụng. Từ nay đến 2019 chúng ta còn khoảng 1.5 năm nữa là, thì trong chính trị cũng như là trong các cái hoạt động công cộng thì người ta thường nói là một ngày quả là cũng là khá dài nếu mà một cái quyết định nào đó nó thay đổi cái đời sống của con người. Thì bên các cái nghiệp đoàn cũng vậy, là họ hy vọng rằng là đảng lao động cũng như là các cái đảng chính trị khác, những cái bên mà đang tìm cách đảo ngược cái quyết định này thì nên có đủ cái sự nhạy cảm để mà chấp nhận cái quyết định của cơ quan trọng tài. Nhưng mà nếu mà không chấp nhận được cái quyết định này thì họ vẫn còn những cái con đường khác để đấu tranh cho cái sự công bằng mà họ cho rằng là chính đáng của người công nhân có lợi tức thấp.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.